Y Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 23 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Một hình xâm khác. Landon lo âu cúi xuống bên cạnh bàn tay đang mở ra của Peter và xem xét 7 hình tượng nhỏ xíu đã được giấu bên dưới các ngón tay không có sự sống. Landon ngạc nhiên nói:
Nó trông như là những con số, mặc dù tôi không nhận được nó là số gì.
Anderson nói: Mấy con số đầu là số La Mã.
Landon sửa lưng Anderson: Tôi không nghĩ như thế. Số EEEX không có trong hệ thống số La Mã. Đáng lẽ phải viết là VEE.
Seto hỏi: Còn những số còn lại là chi?
Tôi không chắc. Nó có vẻ là số 885 của số Ả Rập.
Anderson hỏi: Số Ả Rập? Nó trông giống như những con số bình thường.
Số bình thường ta đang sử dụng là chữ số của người Ả Rập.
Landon đã quá quen cái việc làm rõ điểm này với sinh viên của anh khi anh soạn bài giảng về những tiến bộ khoa học được phát minh từ nền văn hóa Trung Đông. Một trong những phát minh đó là hệ thống chữ số đã được thông dụng trong thời nay. Nó tiện lợi hơn hệ thống chữ số La Mã, nhất là cách đặt vị trí của con số. Họ cũng đã phát minh ra số 0, và dĩ nhiên Landon lúc nào cũng chấm dứt bài giảng bằng chuyện nhắc cho sinh viên là nền văn hóa Trung Đông đã tặng cho nhân loại chữ Al-Khut, một thức uống được sinh viên Harvard ưa chuộng, có nghĩa là alcohol, rượu. Landon nhìn chăm chú hình xăm, vẻ lúng túng.
Tôi không dám chắc nó là 885. Những đường thẳng được viết không được bình thường. Có lẽ nó không phải là chữ số.
Seto hỏi: Vậy thì nó là cái gì?
Tôi không biết. Toàn bộ hình xăm trông giống như chữ runic.
Vậy nghĩa là gì?
Chữ kiểu runic được viết chỉ bằng những đường thẳng, thường được gọi là chữ rung, mà là một kiểu chữ viết thường được người Bắc Âu cổ viết ra và thường được khắc lên đá vì những nét cong quá khó để đục đẽo.
Seto nói: Nếu đó là chữ rung, thì nghĩa nó là gì?
Landon lắc đầu. Anh chỉ biết một hệ thống chữ runic sơ đẳng nhất là kiểu Funhack ở thế kỷ thứ 3, và hình xăm trên bàn tay lại không phải là kiểu Funhack. Anh nói: Thú thật, tôi không dám chắc đây có phải là loại chữ rung hay không. Bà cần hỏi một chuyên gia khác. Có hàng tá kiểu chữ rung khác nhau, như kiểu chữ Hunsinger, Mank, Stunner.
Peter Solomon là dân Mason, phải không?
Landon khó chịu nói: Đúng vậy, nhưng nó không nói lên được điều gì cả. Anh đứng dậy, trông cao lớn đối với người đàn bà nhỏ bé bên cạnh.
Ông nói cho tôi biết.
Ông vừa nói chữ runic được khắc trên đá.
Và theo tôi biết, hội Freemasons nguyên thủy là một phường hội thợ nề chuyên đục đẽo đá. Tôi đề cập tới nó chỉ bởi vì khi tôi yêu cầu nhân viên của tôi tìm kiếm sự liên hệ giữa bàn tay của những bí ẩn với ông Peter Solomon, kết quả tìm thấy dẫn đến liên hệ.
Bà ngưng lại như để nhấn mạnh tầm quan trọng của cái bà vừa tìm thấy.
Đến hội Masonic.
Landon thở dài, cố tìm lời giải thích như anh vẫn thường hay nhắc nhở sinh viên. Google không đồng nghĩa với tra cứu. Trong thời đại của một số khổng lồ các từ khóa được truy tìm trên mạng Internet, thì dường như mọi thứ đều có liên hệ với nhau. Thế giới đã trở thành một mạng thông tin vĩ đại và càng ngày nó càng trở nên dày đặc. Landon cố giữ giọng bình tĩnh. Tôi không ngạc nhiên khi biết dạng nhân viên của bà đã tìm ra hội Mason. Rất rõ ràng là Peter có liên hệ với Masonic và với nhiều đề tài bí mật khác nữa. Seto nói, ông nói đúng. À, còn chuyện này, tôi thấy ngạc nhiên là tối nay ông không đã động gì đến tới hội Masonic. Rồi sau đó, ông bắt đầu giảng thuyết về một kiến thức bí mật nào đó đang được một ít nhà khai sáng bảo vệ. Đúng là kiểu nói của dân Masonic, phải không ông giáo sư? Đúng, và nó nghe cũng giống kiểu nói của hội viên hội Rosician Kaplistic Alumbradian và một số của nhiều hội kính khác. Nhưng ông Peter Solomon là hội viên Masonic, một nhân vật đầy quyền lực của hội. Vấn đề là ở chỗ đó, dân Masonic sẽ chỏ mũi đến chúng ta nếu chúng ta bàn về những việc bí mật. Ông trời còn biết dân Masonic ưa chuộng bí mật mà. Landon có thể cảm thấy sự nghi ngờ trong giọng nói của bà và anh không muốn dây dưa vào nó. Nếu bà muốn biết hết tất cả về Masonic thì cách tốt nhất là đi tìm mấy hội viên Masonic mà hỏi. Seto nói, nói đúng ra là tôi tìm hỏi những ai mà tôi có thể tin được. Landon thấy câu nói này vừa có vẻ gây hấn và vừa có vẻ bà không biết một chút gì hết. Thưa bà, dựa vào những tài liệu, toàn bộ quan niệm của hội Masonic được xây dựng trên sự trung thực và chính thực trực. Hội viên hội Masonic là một trong những người đáng tin cậy nhất mà bà mong được gặp. Tôi có một chứng cớ đầy thuyết phục để phản bác điều ông mới nói. Mỗi phút trôi qua, Landon thấy Seto càng lúc càng thấp kém. Anh đã dành nhiều năm để viết về những hình tượng và biểu tượng đầy tính ẩn dụ của hội Masonic, một hội giàu tính truyền thống, và anh cũng biết rằng hội Masonic là một trong những tổ chức trên thế giới bị hiểu lầm và bị thành kiến bất công nhất, thường bị kết tội cho mọi chuyện từ những công việc mờ ám cho tới âm mưu thành lập một chính quyền duy nhất trên thế giới. Để khỏi dễ dàng bị công kích, hội viên Masonic có một điều lệ là không bao giờ phản ứng lại khi bị chỉ trích. Seto nói, giọng khó chịu. Bỏ hết! Chúng ta lại một lần nữa gặp bế tắc, thưa ông giáo sư. Tôi thấy hoặc là có điều gì đó chúng ta chưa biết, hoặc là có điều gì đó ông không muốn nói cho tôi. Cái gã ta đang đối phó nói là Peter Solomon đặc biệt chọn ông giải quyết vụ này. Bà chỉ ánh mắt lạnh lùng đến Landon nói tiếp. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên về đại bản doanh của CIA nói chuyện. Biết đâu ở đó ta sẽ gặp may hơn. Lời đe dọa của Seto không làm Landon quan tâm. Bà vừa đề cập tới một chuyện làm anh bận tâm suy nghĩ. Peter đặc biệt chọn ông. Câu đó liên kết với sự đề cập tới hội Masonic đã tác động lạ lùng tới Landon. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn của hội Masonic trên ngón tay của Peter. Chiếc nhẫn này là một trong những vật đáng giá nhất mà Peter giành lấy được. Đó là vật gia bảo của dòng họ Solomon. Trên đó có gắn một con phượng hoàng hai đầu, một hình tượng huyền bí của tri thức hội Masonic. Ánh vàng lấp lánh từ chiếc nhẫn đã lóe lên trong anh một kỷ niệm. Landon ho lên một tiếng nhỏ, nhớ lại lời thì thầm ma quái của gã bắt cóc Peter. Cái đầu ông vẫn chưa sáng ra được chút nào hả ông? ông có biết tại sao ông được chọn?
Bất chợt anh ngộ ra mọi chuyện, và làn sương mù bí mật bao phủ trong đầu anh biến mất. Và rồi anh nhận biết thật rõ ràng lý do tại sao anh có mặt ở đây. Cách đó 2 dặm, lái xe về hướng nam trên đường Switzerland, Manach nghe tiếng rung của chiếc phone tay bên cạnh anh. Đó là chiếc iPhone của Peter, một chiếc phone của các đại gia thời nay. Màn hình hiện lên bức hình duyên dáng của một người đàn bà trung niên với mái tóc đen dài. Người gọi tới, Catherine Solomon.
Manach cười khẩy, không thèm trả lời số phone. Số phận sẽ lôi mình lại gần bà.
Hắn đã nhử được Catherine tới nhà hắn trưa này chỉ vì một lý do duy nhất. Xác minh coi cô có biết cái thông tin mà hắn muốn biết. Có thể là một bí mật của gia đình, để thông tin này có thể giúp hắn kiếm ra được cái hắn muốn tìm. Tuy nhiên rõ ràng anh của Catherine không nói gì với cô hết về những gì ông đã bảo vệ bao năm qua. Tuy vậy, Manach đã moi được Catherine một số thông tin khác, một thông tin đáng để được thưởng cho bà hôm nay được sống thêm vài giờ nữa. Catherine đã xác nhận với hắn tất cả nghiên cứu của cô chỉ được để ở chỗ phòng thí nghiệm của cô.
Tao phải tiêu hủy nó.
Nghiên cứu của Catherine sẽ mở ra một cánh cửa mới của tri thức, và khi cánh cửa đó mở, dù chỉ mở he hé, sẽ có nhiều người tin theo. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ đều đổi thay.
Tao không muốn điều đó xảy ra. Thế giới phải cứ như vậy, lên đền trong bóng tối của sự dốt nát.
Chiếc iPhone lại vang lên tiếng píp píp báo cho biết Catherine vừa mới gửi một tin nhắn. Manach bấm nút nhận. Giọng Catherine có vẻ lo âu.
Anh Peter, lại em nữa đây. Anh ở đâu? Đầu óc em vẫn còn lẩn vẩn về cuộc nói chuyện với bác sĩ Apadden. Và em lo lắm. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Nhớ phone lại cho em. Em đang ở phòng thí nghiệm.
Manach lại cười.
Bà Catherine, bà nên bớt lo cho ông anh của bà, mà nên lo cho bà kìa.
Hắn rời đường Switzerland, quẹo qua đường Silver Hill. Một lát sau, trong đêm tối, hắn thấy mình hình dáng mờ nhạt hiện sau làn cây bên phải của xa lộ. Toàn bộ tòa nhà được rào bằng dây kẽm gai.
Manach cười khùng khục. Cái nhà này an ninh dữ ha. Nhưng không sao, tao biết có người sẽ sẵn sàng mở cửa cho tao vào.
Đến đây đã hết chương 23. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 24. Sự việc vừa tìm thấy đập vào London như một cơn sóng biển.
Mình đã biết lý do tại sao mình ở đây.
Đứng giữa căn phòng Rotunda, London cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Anh muốn rời xa bàn tay của Peter, muốn rời xa ánh vàng chói lọi của chiếc nhẫn và ánh mắt ngờ vực của bà Seto. Thay vào đó, anh càng lúc càng nhìn chăm chăm vào chiếc túi da anh đang đeo trên vai.
Mình cần phải đi ra khỏi chỗ này ngay.
Răng anh nghiến chặt, trong khi ký ức của anh đang hồi tưởng lại cảnh tượng vào một buổi sáng lạnh lẽo hồi năm ngoái ở Cambridge. 6 giờ sáng hôm ấy, anh bước vào lớp học sau khi đã làm cái thủ tục hàng ngày ở hồ bơi của Đại học Harvard. Mùi bụi phấn quen thuộc và hơi sưởi chào đón anh nơi ngưỡng cửa. Anh đi tới bàn thầy giáo, nhưng đột nhiên anh dừng lại. Một người đàn ông dáng điệu lịch lãm, có gương mặt uy nghiêm và cặp mắt sáng oai quyền.
London kinh ngạc kêu lên, Peter đó hả?
Nụ cười của Peter sáng lên trong lớp học lờ mờ. Giọng ông nhỏ nhẹ nhưng nghe vẫn oai vệ.
Chào Robert, ngạc nhiên lắm sao?
Landon đi vội đến, nồng nhiệt nắm lấy tay bạn.
Mới sáng sớm mà dần dèo đi đâu lang thang vào Hava vậy?
Peter cười lớn.
Tôi có điệp vụ bí mật trong lòng đất.
Ông chỉ dạ vào vòng eo của Landon nói tiếp.
Mấy dòng bơi có tác dụng đó chứ, trông người anh thật cân đối.
Landon chọc ông.
Tôi chỉ muốn chứng tỏ là anh đã già thôi mà.
Rất mừng được gặp anh. Có chuyện gì không?
Người đàn ông nhìn quanh lớp học vắng lặng và trả lời.
Tôi đi công tác ngắn ngày, sẵn ghé qua thăm anh. Xin lỗi tôi đến vào giờ này, nhưng tôi không có nhiều thì giờ. Bản thân tôi có một chuyện muốn nhờ anh, nói đúng hơn là một lời thỉnh cầu.
Anh trả lời. Chuyện gì cũng được mà.
Chuyện này là lần đầu đây.
Landon muốn biết một giáo sư bình thường như anh có thể giúp được chuyện gì cho một người có đầy đủ mọi thứ như Peter. Anh rất vui khi có cơ hội làm một chuyện gì đó cho người đã giúp anh quá nhiều. Đặc biệt khi anh biết cuộc sống giàu có của Peter đã bị những tấn bi kịch làm cho cuộc sống của ông không được hạnh phúc hoàn toàn.
Salomon hạ giọng nói, tôi hy vọng anh sẽ trông giữ cho tôi một thứ.
Landon trợn mắt.
Đừng là con Hercules nữa nghe.
Có một lần, trong khi Solomon bận đi du lịch, Landon đã nhận trông giữ một con chó tên Hercules nặng đến 150 cân Anh của ông. Con chó nhớ nhà, nhớ cái trò chơi thích thú của nó là nhai mấy cái đồ chơi làm bằng da. Và sau đó, nó tìm ngay được vật thay thế mà nó tìm thấy trong phòng làm việc của Landon. Một bản kinh sáng thế ký có từ thế kỷ 17, được viết trên da bò non theo kiểu thư pháp. Mặc dù vậy, chú chó phá phách này coi bản kinh quý đó như là một món đồ chơi không hơn không kém.
Salomon cười gượng gạo. Anh biết không, tôi vẫn đang tìm cuốn khác để đền cho anh.
Bỏ qua chuyện đó đi. Tôi rất vui khi biết con Hercules cũng biết quan tâm tới tôn giáo và say sưa nghiền ngẫm bộ kinh đó.
Salomon cười hà hà nhưng trông có vẻ đang lo ra.
anh Robert này, lý do tôi gặp anh hôm nay là tôi nhờ anh trông coi giùm tôi một vật có giá trị, rất giá trị đối với tôi. Một vật tôi được thừa kế, nhưng bây giờ tôi không còn thấy an tâm khi cất giấu nó ở nhà tôi hay ở nơi làm việc.
Ngay lập tức, tới phiên Landon thấy bất an. Một vật được một người giàu như Solomon gọi là rất có giá trị, ác hẳn, phải đáng giá lắm.
Sao anh không giữ vào tủ sắt ngân hàng?
Anh thầm nghĩ, ông bạn ơi, bộ không phải gia đình của bạn sở hữu một nửa số cổ phiếu của các ngân hàng trong nước Mỹ à?
Solomon lôi trong túi ra một gói nhỏ đưa cho Landon và nói,
như vậy thì đụng đến thủ tục giấy tờ và các nhân viên ngân hàng, trong khi tôi lại cần một người bạn đáng tin cậy và tôi biết anh có thể giữ kín bí mật cho tôi.
Ngay từ ban đầu, anh nghĩ vật ấy phải là một vật đáng giá hay ít nhất cũng gây được ấn tượng. Cái gói là một hình hộp nhỏ lớn cỡ vào khoảng 20 phân vuông, được gói trong tờ giấy gói quà màu nâu nhạt và được cột bằng một sợi dây gai. Dựa vào kích thước và trọng lượng của gói đồ có thể đoán được nó bằng đá hay kim loại.
Chỉ vậy thôi sao? Anh tự nhủ.
Landon xoay gói đồ trong tay anh. Bây giờ anh mới nhận ra sợi dây gai đã được niêm phong bởi một dấu khăn bằng sáp.
theo cái kiểu của thời xưa, dấu niêm phong bằng sáp hiện rõ hình con phượng hoàng hai đầu với số 33 trên cổ, một biểu tượng truyền thống của cấp bậc cao nhất trong hội Freemasonry.
Landon nhăn mặt nói, anh Peter này, thật ra anh chỉ là ông trùm của một chi nhánh hội Masonic, chứ đâu phải là Đức Giáo Hoàng đâu mà niêm phong gối đồ của anh bằng nhẫn.
Solomon nhìn xuống chiếc nhẫn của ông và cười rúc rích.
Đâu phải tôi, ông cố của tôi làm đó, cũng gần một thế kỷ rồi.
Landon hất đầu lên ngạc nhiên.
Hả? Cái gì?
Solomon đưa chiếc nhẫn lên nói.
Chiếc nhẫn hội Masonic là của ông cố tôi, rồi xuống đến ông nội tôi, cha tôi, và bây giờ nó thuộc về tôi.
Landon đưa gói đồ lên cao rồi nói,
ông cố của anh đã gói món này từ một thế kỷ trước và đến bây giờ vẫn chưa ai mở nó ra.
Đúng vậy.
Nhưng tại sao?
Solomon cười.
Bởi vì chưa đến lúc.
Landon nhìn thẳng vào Solomon hỏi,
đến lúc cho cái gì?
Anh Robert, tôi biết chuyện tôi vừa nói cho anh là không bình thường, nhưng anh biết càng ít thì càng tốt cho anh. Anh hãy cất nó vào một nơi an toàn và xin đừng nói với ai là tôi đã đưa nó cho anh.
Landon nhìn vào cặp mắt thông thái của Solomon coi có chứa một chút gì đùa cợt ở trong không. Solomon có thói quen hay vờ vịt và Landon mong ông không đang diễn tuồng với anh.
Này Peter, anh có chắc đây không phải là một mánh lưới khôn khéo để khiến tôi nghĩ là tôi được tin cậy cho một bí mật cổ xưa nào đó của hội Masonic, và tôi lấy làm tò mò và xin gia nhập hội?
Anh Robert, anh cũng biết hội Masonic xưa nay đâu có tuyển mộ ai đâu. Bên cạnh đó, anh cũng đã nói với tôi là anh không muốn tham gia vào hội.
Solomon nói đúng. Anh rất tôn trọng những triết lý và biểu tượng của hội Masonic, và anh đã quyết định không bao giờ tham gia hội này, vì với lời thề giữ bí mật của hội khiến anh không thể giảng bài về đề tài Freemasonry cho sinh viên được. Giờ đây, anh hướng sự quan tâm đến cái hộp bí ẩn và dấu niêm phong của hội Masonic. Dù biết không đi tới đâu, nhưng anh vẫn hỏi,
sao anh không tin cẩn gửi nó cho mấy người anh em trong hội?
Để tôi nói, trực giác của tôi cho tôi biết nó sẽ an toàn hơn nếu được gửi cho người ngoài. Và anh đừng nhìn thấy kích thước nhỏ bé của nó mà xem thường. Nếu như những gì cha tôi nói với tôi là đúng, thì bên trong nó chứa đựng một năng lực lớn lao.
Ông ngưng một chút rồi nói tiếp.
Như là một lá bùa.
Landon nhủ thầm.
Peter nói về một bùa phép.
Như ta biết, bùa là một vật có thể chứa phép thuật. Nó mang đến cho ta sự may mắn, đuổi tà, được dùng trong các buổi lễ cổ xưa.
Peter này, anh cũng biết bùa ngải là mốt thời thượng ở Trung Cổ chứ?
Peter phát một cử chỉ nhẫn nại, ông đặt tay lên vai Landon nói,
tôi biết ý anh muốn nói gì, tôi biết anh đã lâu, và cái chủ nghĩa hoài nghi của anh là một điểm mạnh của anh, tuy nhiên nó cũng là điểm yếu của anh. Tôi chỉ hiểu anh vừa đủ để biết anh không phải là người tôi có thể yêu cầu một sự tin tưởng, mà phải là một sự tin cậy. Giờ đây tôi đang xin anh hãy tin tôi khi tôi nói cái bùa này chứa nhiều năng lực. Tôi được cho biết nó có thể cải hóa người sở hữu nó với một khả năng đem lại một nền trật tự từ những cái hỗn mang.
Landon chỉ còn biết nhìn trân trân. Cái ý tưởng một nền trật tự từ những cái hỗn mang
là một trong những phương châm chính của hội Masonic. Tuy nhiên, gán cho một lá bùa có khả năng truyền đi tất cả mọi năng lực thì thật là lố bịch, quá xa để tin nó có một khả năng đem lại trật tự từ sự hỗn mang. Solomon nói tiếp, cái bùa này sẽ nguy hiểm nếu không may rơi vào tay kẻ xấu. Tôi có lý do để tin rất nhiều người có chức có quyền muốn cướp nó từ tay tôi.
Đôi mắt của ông trở nên nghiêm trang như anh đã từng thấy trước đây.
Tôi xin anh hãy giữ nó giùm tôi, anh làm được chứ?
Tối hôm đó, ngồi một mình trong nhà bếp với gói đồ trên bàn, anh cố tưởng tượng xem cái gì có thể chứa ở trong nó. Cuối cùng, anh không thèm nghĩ đến những điều kỳ cục mà Solomon nói với anh hồi sáng nữa, và anh cất nó vào trong tủ két gắn trên tường ở phòng sách của anh, và thậm chí anh đã quên hết mọi chuyện cho đến sáng nay. Một cú phone từ một gã có giọng miền Nam. Sau khi đưa cho anh những chi tiết cho cuộc hành trình đến Washington, người trợ lý nói, ô, xíu nữa tôi quên, ông Solomon còn yêu cầu ông làm một việc này nữa.
À, chuyện gì?
Anh nghĩ chắc lại là chuyện liên lạc đến bài diễn thuyết của anh.
À, ông Solomon có ghi lại cho tôi đây.
Gã đọc lời nhắn của Solomon. Xin anh nói với Robert đem cho tôi cái gói nhỏ có dấu niêm phong mà tôi đã gửi cho ông ấy nhiều năm trước. Gã ngưng lại rồi hỏi, ờ, ông hiểu chứ?
Landon lấy làm ngạc nhiên khi nhớ lại cái gói nhỏ đã nằm im trong két sắt một thời gian dài.
Dĩ nhiên tôi hiểu ý ông Solomon muốn nói gì.
Ông có thể mang theo nó chứ?
Dĩ nhiên, nói với Peter tôi sẽ mang nó đến cho ông. Giọng gã trợ lý dõm nghe nhẹ nhõm.
Tuyệt! Chúc ông hứng thú với bài diễn thuyết của ông và chúc ông thượng lộ bình an.
Trước khi rời khỏi nhà, Landon cẩn thận lấy gói đồ từ trong tủ két và bỏ nó vào cái túi anh đeo bên trên vai. Giờ đây đứng trong nhà quốc hội, anh chỉ có nghĩ một điều. Peter Solomon sẽ buồn đến chừng nào khi biết anh đã làm phụ lòng tin của ông.
Đến đây đã hết chương 24. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 25 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.